Ấn Quang Pháp Sư Văn Giao Bảo Thân Tức Dục Tập 7 19 Thư trả lời cư sĩ Dịp Chỉ Phân Thư thứ hai. Lã thư trước đã gửi đi hôm 16. Đọc thư ông Khổn Ngăn bật cười. Chẳng thể tiết dục gấp muốn có con, chẳng biết cái gốc để sinh con là ở chỗ bồi dưỡng thân thể và ẩm đức. Chẳng tiết dục thì tinh loạn chẳng thể đậu thai. Dẫu có đậu thai sanh được con, ắt nó cũng sẽ bấy bớt, khó khôn lớn được. Nếu muốn sanh được đứa con tốt lành, có thể kế thừa thanh danh của gia đình, thì phải đoạn dục một năm hoặc nửa năm, ngó hồ thân thể mạnh mẽ, tinh thần sung túc. Đợi cho vợ sạch kinh nguyệt rồi mới chung đụng một phen, liền có thể đậu thai. Từ đấy vĩnh viễn chấm dứt ân ái, thì đứa con sinh ra nhất định mống mịn đầy đặn, tánh tình lương thiện, chắc chắn không có những bệnh lên sợi cháy rạ vân vân, và chẳng lo nó không lâu sau sẽ chết. Với ác nghiệp đời trước, hãy chí tâm sám hối, kiên thành tụng kinh sẽ tự có thể tiêu diệt. Hả nên tin tưởng thọ sanh kinh, sanh vào năm nào đó sẽ phải trả nợ chừng đó tiền thọ sanh. Đấy là kinh do tăng sĩ chuyên làm kinh sám bị ra, sao ông lại tin đó là thật? Cần biết rằng từ vô lượng kiếp đến nay, do tham sân si tạo giết trộm dâm, đã kết oán nghiệp vô lượng vô biên. Hãy nên phát tâm đại bồ đề, tự lời lời tha, chí thành niệm Phật tụng kinh để mong tiêu diệt, cũng như dùng công đức ấy để siêu độ cha mẹ của chính mình trong đời này, tổ tông họ hàng nhiều đời, khiến họ đều được tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, thoát khỏi đời ác ngũ trực này, sanh sang có tình bảy báu kia. Ngõ hầu chẳng thẹn làm con làm cháu của người khác, chẳng thẹn làm đệ tử Phật. Ông hỏi kinh nào tốt nhất, chẳng biết hết thảy kinh đại thừa đều tốt. Ông có thể thôi trì từng kinh một hay chăng? Nếu đã chẳng thể trì khắp, hãy cứ trì mãi kinh Kim Cang, Tâm Kinh, kinh A Di Đà, Đại Bi Chú, không có loại nào chẳng tốt cả. Chỉ cần chí thành cung kính thì công đức lớn lao. Nếu không, do trì tụng chắc sẽ có công đức, nhưng có thể bị tội lỗi do tâm không kiên thành, chắc sẽ đến nỗi trở thành khinh nhờn. Lại cần phải lấy việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật làm công khóa, để hằng ngày thường tu không gián đoạn. Ấy chính là đem vạn đức hồng danh của Đức Như Lai huân tập cái tâm nghiệp thức của chính mình, lâu ngày chạy thắng, tâm sẽ tự có thể hợp với Phật và tâm hợp với đạo. 20 Thư trả lời nữ cư sĩ Trần Liên Anh. Pháp môn niệm Phật giống như Như Ý Bảo Châu, có thể tùy ý con người mà mưa hết thảy báu. Chỉ cần khẩn thiết chí thành niệm Phật, sẽ tự nhiên tội nghiệp tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, siêu độ tiên vong, tức là người đời trước đã khuất bóng đều được sanh sang Tây Phương. Sao chẳng thể nói là đừng theo Phật tự lực để vãng sanh Tây Phương? Con lại hỏi nên tu như thế nào sẽ có thể làm cho cha mẹ được vãng sanh Tây Phương? Con hỏi như vậy chính là không hiểu lý quá sức. Người niệm Phật mỗi ngày sáng tối vẫn cần phải đem công đức tu trì của chính mình hồi hướng cho tứ ân tam hữu và hết thảy chúng sanh trong pháp giới, huống hồ chẳng thể làm cho phụ mẫu vãng sanh Tây Phương ư? Chỉ cần cung kính chí thành đến cùng cực, lại còn phải phát tâm độ khắp hết thảy chúng sanh. Phàm với hết thảy những kẻ hữu duyên đều đem pháp này khuyên nhủ, đem công đức tu trì của chính mình, công đức hồi hướng cho hết thảy chúng sanh, và công đức khuyên người khác để hồi hướng cho cha mẹ, chắc chắn sẽ có thể làm cho cha mẹ được vãng sanh. Nhưng cần phải chân thật tận lực thực hiện thì mới được. Nếu hời hợt ơ hờ, tuy chẳng phải là không có lợi ích, nhưng sợ rằng chưa chắc sẽ được vãng sanh. Chú thích: tứ ân gọi đủ là tứ trọng ân, có hai cách hiểu. Cách hiểu số 1, theo chánh pháp niệm xứ kinh quyển 11, tứ ân là ân cha, ân mẹ, ân Như Lai, ân thầy thuyết pháp. Cách hiểu thứ hai, cách hiểu phổ biến hơn, được nhắc tới trong Giáo thừa Pháp số quyển 13, Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận, tứ ân hiếu thuận sao và các kinh luận khác, thì tứ ân là ân cha mẹ, ân chúng sanh, ân quốc vương, tức là ân đất nước, và ân tam bảo. Tam hữu là tên gọi khác của tam giới, tức là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, do có phiền não, vọng tưởng, sanh tử, vân vân, nên gọi là hữu. Niệm Phật phải có lòng tín chân thật, nguyện thiết tha, phải cung kính chí thành, phải lắng tai nghe kỹ, phải phát tâm phổ độ chúng sanh, phải kiên giết bảo vệ sinh mạng, ăn chay, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, luôn thường tự phản tỉnh. Hệ có tâm bất thiện dấy lên, bèn lập tức tiêu diệt. Phàm có thiện tâm, đều nên khiến cho nó được mở rộng ra. Dẫu sức chẳng làm được, tâm ấy quyết chẳng thể không sanh. Nói chung, lúc thường ngày phải giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm việc tốt lành, để làm pháp trị thân trị tâm. Niệm Phật như thế sẽ đáng là đệ tử thật sự của Đức Phật, chắc chắn có thể ở trong thế giới này phổ độ những người cùng hàng thoát lìa sanh tử. Vì sao vậy? Do có thể thực hành, người ta sẽ dễ bị cảm hóa, nếu không sẽ là kẻ giả thiện, tâm hạnh giả dối, sẽ chẳng thể được lợi ích thật sự. Hết thảy chúng sanh do dâm dục mà sanh, còn phát tâm giữ lòng chính tu hành phải nỗ lực. Nếu có những thứ tình niệm ấy khởi lên, hãy nghĩ đến núi đao, rừng kiếm, vạc dầu, lò than, đủ mọi nỗi khổ trong địa ngục, tự nhiên bao nhiêu ý niệm đã dấy lên sẽ lập tức bị tiêu diệt. Thường thấy bao nhiêu thiên nữ thoạt đầu phát tâm giữ lòng trong trắng chẳng xuất giá, sau đấy do tình niệm phát khởi chẳng thể kìm mình được, liền cùng kẻ khác làm chuyện cẩu thả. Nhưng hễ đã không gìn giữ một lần, sẽ như nước xoáy thủng đê, từ đấy chảy tràn lan, vĩnh viễn chẳng thể quay về chánh đạo được. Thật đáng đau tiếc. Hãy nên tự chấm trước, có thể giữ được thì giữ chắc đến tột cùng. Nếu không, xuất giá theo chồng chính là cương thường do thiên địa, thánh nhân và con người đã lập ra. Cố nhiên chẳng phải là không nên. Giữ lòng chinh mà giữ được tốt đẹp thì tốt hơn đi lấy chồng, nào phải chỉ tốt đẹp hơn trăm ngàn vạn lần. Không giữ được lòng chinh vẹn toàn thì lại còn thua lấy chồng cả trăm ngàn vạn lần. Bởi lẽ nam nữ lập gia đình chính là diện mối của con người trong trời đất. Nam nữ chung đụng bừa bãi chính là hành vi của súc sanh. Súc sanh chẳng biết lý, chẳng biết luân thường. Con người biết lý, biết luân thường mà vẫn muốn làm chuyện chung chạ bừa bãi, quả thật chẳng bằng súc sanh. Cậu của con đã thợ ta làm thầy, nói con có thiện căn muốn giữ lòng chinh, ta không phá cái tâm giữ lòng chinh của con, chỉ sợ con có đầu không đuôi, đậm ra mắc tội với trời đất, cha mẹ, Phật, Bồ Tát. Vì thế ta không ngăn dài dòng một phen. Lại nữa, sao con không phát tâm ăn chay? Con thử nghĩ xem, thịt trên thân con mà cắt ăn thì có ăn được hay chăng? Thịt của chính mình chẳng thể ăn được, sao hằng ngày lại giết loài vật để ăn? Hết thảy sinh linh chẳng phải do con giết, nhưng con dùng tiền để sai người khác giết, sát nghiệp vẫn giống hệt. Huống chi con muốn sanh về Tây Phương, Đức Phật lấy từ bi làm gốc. Con đã ăn thịt tức là không có tâm từ bi. Vì con là người chân thực tu hành nên ta mới nói lời này. Nếu là kẻ hờ hững, hời hợt, tuy chẳng ăn chay vẫn có thể niệm Phật, chứ không phải là kẻ ăn mặn chẳng được niệm Phật. Chẳng thể không biết điều này. Những điều khác không cần giảng giải, con chỉ đọc kỹ văn sao thì mọi mơ nghi đều tháo gỡ. Quan bận biểu đến cùng cực, cho nên thường gửi thư đến. Dẫu có nói gì đi nữa cũng chẳng ngoài những ý đã nói trong văn sao. Phật pháp quảng đại, dẫu Đăng Địa Bồ Tát cũng chẳng thể biết hết được. Chú thích: Đăng Địa Bồ Tát tức là hàng Bồ Tát từ sơ địa trở lên. Nhưng muốn được lợi ích thật sự thì chỉ có một câu Nam Mô A Di Đà Phật này là có thể thoát khỏi sinh tử, chứng niết bàn, viên thành Phật đạo. Chúng ta là phàm phu hạ căn, chẳng làm theo pháp môn cực đơn giản thì chỉ có thể trở thành gieo thiện căn mà thôi. Muốn liệu sinh tử ngay trong đời này, có mộng cũng mơ chẳng được. Còn có thể y theo lời ta nói thì đáng gọi là Liên Anh. Nếu không, tuy mang tên Liên Anh chỉ sợ thành trừng tội mà thôi. 21. Thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành. Thư thứ nhất: Tiên thiên lẫn hậu thiên đều suy nhược thì hãy nên chú trọng khéo bảo dưỡng. Nếu muốn dựa vào thức ăn để bồi bổ thì người ăn chay nên ăn nhiều lúa mạch. Sức bồi bổ của lúa mạch cao hơn sức bổ dưỡng của gạo không biết mấy lần. Quan ăn đồng mì thì tinh thần tráng kiện, khí lực sung túc, tiếng nói to rõ. Ăn gạo chỉ no bụng chứ không có hiệu quả như thế. So với sâm, lúa mạch có sức bổ dưỡng còn cao hơn gấp mấy lần. Kẻ có tiền uống sâm là vì không biết dùng tiền nên làm chuyện hao phí ấy, chứ không phải là những sâm thực sự có thể bồi bổ con người. Thêm nữa, dầu mè đại ma cũng bổ dưỡng cho con người. Dầu mè tiểu ma do bị chưng cho đặt sánh lại nên sức bổ dưỡng mất đi một nửa. Con người chỉ biết quý mùi hương, chứ thực ra đây là mùi của dầu bị cháy. Hạt sen, quế viên, hồng táo, khiếm thực, ý mẩy đều có thể dùng để bồi bổ. Hả cứ phải cần tới huyết nhục mới bồi bổ được ư? Nói chung, sức bồi dưỡng đều chẳng đứng bằng lúa mạch. Nếu chẳng ăn được thì hãy nên ăn kèm, lâu ngày sẽ tự biết mà cũng cảm thấy ăn ngon miệng được. Bài kệ và chuyện ăn trứng gà do kẻ dối trá bị ra trở nên tin theo. Trong pháp bồi dưỡng thân thể thì thứ nhất là quả dục, có nghĩa là ít ham muốn. Nếu chẳng biết tốt xấu, mặt lòng phóng đẳng, kỳ hạn chết sẽ đến, tiên đăng cũng chẳng linh nghiệm. Dẫu không phóng đẳng thì đối với vợ trong nhà cũng phải nên nói rõ nguyên do bảo dưỡng thân thể tạm ngưng ân ái 1-2 năm. Nếu không, hoặc nửa năm mới gần gũi một lần, hoặc 1 quý 3 tháng mới gần gũi một lần. Nếu ngày ngày ăn nằm thì tinh tủy khô kiệt, làm sao không chết cho được. Người tiết dục sanh ra con cái thân thể mạnh mẽ, ít bệnh, dễ thành người. Kẻ đa dục hoặc chẳng thể sanh con do tính lỏng, chẳng thể thụ thai. Dẫu có thể sanh ra con chắc sẽ chết yểu. Dẫu con chẳng chết yểu cũng tàn tật, yếu đuối, không nên cơm cháo gì. Không biết ông đã cưới vợ hay chưa? Nếu chưa cưới, hãy nên thông thả rồi hãy cưới. Nếu đã cưới, quyết phải tạm thời đừng ở cùng một phòng để mong thân thể bình phục. Đấy là lời thiết thực quan nói với ông. Ông khéo hiểu được ý quan thì sẽ tự được phước thọ miên trường, con cháu phát đạt. 22. Thư trả lời cư sĩ Đường Đạo Dung. Chồng bà chết vì bệnh phổi, lại còn bị mù, sợ rằng trong khi bị bệnh chẳng chịu thôi ân ái mà ra. Bất luận bệnh gì đều phải lấy chuyện ngưng ân ái làm cách trị căn bản, nếu không thần y cũng khó có hiệu quả được. Bà đã làm nghề y, hãy nên coi chuyện trong lúc bệnh chưa được 10 phần bình phục, vạn phần trở nên ân ái là chuyện cực trọng bậc nhất trong hết thảy những điều quan trọng. Bệnh phổi nên tịnh dưỡng, nhất là phải thường niệm tín hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ có thể mau lành bệnh. Chồng bà hành nghề y mà trong khi bệnh chẳng chú trọng niệm Phật thì cũng là người hờ hững, hời hợt, không có tính tâm chân thật. Do vậy, một nhà mấy người nếu không có bà sẽ chẳng thể sống được. Do ông ta chưa gặp được người thực sự biết pháp môn niệm Phật nên nhất tâm thâm thiền. Nếu nhất tâm niệm Phật chắc chẳng đến nỗi bệnh phổi không lành, lại còn bị mù nữa. Nếu bà chết theo chồng, chắc sẽ có nhiều người không được ai nuôi dưỡng, lỗi ấy lớn lắm. Nay do lòng cư sĩ dẫn dắt bà nhập đạo, hãy nên dẫn dắt người khác cải tà quy chánh, niệm Phật cầu sanh Tây Phương để báo ơn Phật và ân thiện trí thức. Lấy tu tịnh nghiệp cầu sanh Tây Phương làm chuyện quan trọng bậc nhất. Bà hãy nên nương tựa vào văn sao, cần gì phải mạo hiểm đi xa đến gặp quan. Gặp quan thì quan cũng chỉ nói những gì đã được thuật trong văn sao. Trong Phật Pháp chọn chẳng có chuyện bí mật chẳng truyền, cũng chẳng có chuyện phải miệng truyền tâm dạy. Ngoại đạo tà đồ vốn chẳng có đạo lý gì dùng bí mật bất truyền để dụ người khác theo đạo của họ. Nếu công khai chẳng bí truyền thì ai nấy đều biết đạo ấy hiện tại sẽ không có ai nương theo chúng nó cả. Bà hãy nên chú trọng hành nghề y, đừng kiếm thêm dạy học. Bởi nếu có thể thật sự tận tâm nơi nghề y, thời gian hàng ngày còn chẳng đủ, sao còn có thể dạy học cho được. Hễ nghiêm túc giảng dạy sẽ phải hao tốn tinh thần, nếu không sợ rằng sẽ làm hỏng con cái người ta. Hãy nghe theo lời tôi, chuyện coi trọng một môn cần phải chú trọng niệm Phật. Do nương vào Phật lực mà y đạo ắt được tiến triển lớn lao, nhưng chỉ nên lấy chuyện lợi người làm chỉ hướng sự nghiệp, đừng mong mỏi phát tài lớn lao. Nếu y đạo không sai lầm thì ai nấy đều tin phục, khuyên người ta ăn chay niệm Phật, người ta sẽ vui vẻ nghe theo. Như vậy là cũng do nghề nghiệp mà đạo được tăng tấn vậy. Đấy là chương trình dùng y thuật để hoằng pháp. Với bệnh nào cũng khuyên bệnh nhân thôi ân ái, trong mỗi năm chẳng biết sẽ làm cho bao nhiêu người đỡ phải chết. Cộng đức ấy chỉ riêng Đức Phật là biết được mà thôi. Hơn nữa, nữ nhân sinh nở niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát chắc chắn không bị đau khổ. Dẫu khó sanh gần chết mà hãy niệm liền được an nhiên sanh nở, huống hồ kẻ thừa niệm từ nhỏ ư. Thêm nữa, con gái từ nhỏ cha mẹ phải dạy nó đừng nổi nóng, tập thành tánh chất nhu hòa từ thiện, thì những sự tốt đẹp trong cả một đời nó sẽ chẳng thể kể hết được. Nếu tánh tình nóng nảy bộc chộp chưa lấy chồng thì cũng gặp phải chịu khổ, nhưng vẫn còn chưa nhiều. Nếu đang có kinh mà nổi nóng, chắc sẽ bật kinh hoặc bị băng huyết. Lấy chồng rồi mà nổi nóng sẽ bị sảy thai, hoặc thai nhi sẽ thừa hưởng tánh tình nóng nảy bộc chộp. Lúc sinh xong đặng cho con bú mà nổi nóng đùng đùng, trẻ bú sữa vào sẽ chết ngay. Không nóng nảy dữ dội cho lắm thì hoặc nửa ngày hoặc một ngày mới chết. Không có đứa nào chẳng chết. Nổi nóng nho nhỏ thì còn không chết, cũng nhất định ngã bệnh. Nếu nhiều ngày liên tiếp thường nổi nóng vừa vừa thì chất độc khi trước chưa tiêu, chất độc lúc sau lại thêm vào, sẽ nguy hiểm đến cùng cực. Chuyện này danh y thần y nước ta đều chưa nhắc đến, nay đã sáng tỏ. Hãy nên nói với hết thảy mọi người, sẽ cứu mạng được những đứa trẻ chưa sanh, công đức lớn lắm. Các thầy thuốc hãy nên chú ý, chớ nên ăn trứng gà, kẻ tà kiến nói trứng không có cồ thì ăn được, đừng nghe, đừng tin lời nói ấy. Hơn nữa, trứng có chất độc, do gà thường ăn trùng độc vậy. 23. Thư trả lời cư sĩ Vĩnh Nghiệp. Trong cõi đời gần đây, bọn thiếu niên do tình dục quá nặng nên buông lung chơi bời, hoặc mê mệt thê thiếp, hoặc do ý chuyên nghĩ đến điều dâm mà tinh thần ngầm bị tổn thương, hoặc thủ dâm để rò rỉ phung phí thứ quý báu nhất. Do vậy, thân yếu tâm hèn, chưa già đã suy, học vấn sự nghiệp đều chẳng thành tựu, thậm chí con cái sinh ra đều bể bớt hoặc khó khôn lớn thành người được, mà thọ mạng của chính mình cũng khó thể dài lâu như trong số mạng đã định, chẳng đáng buồn ư? Ta sợ con cũng phạm những bệnh trên đây, hễ có nên sửa đổi, không có thì cố gắng. Đã có thể chỉ danh hiệu Bồ Tát lâu dài, ắt cần phải khẩn thiết chí thành, mọi mong muốn sẽ được toại nguyện. Nếu vẫn hờ hững hơi hợt thì cũng chỉ được cảm ứng hờ hững hơi hợt, quyết chẳng thể ắt được như nguyện. Quan bận biểu quá sức, chẳng thể đáp ứng mong cầu thêm được nữa. Hiện thời phải lo toan chuyện in sách, đến mùa thu xong xuôi sẽ diệt tung tích ẩn nấu lâu dài. Bởi lẽ tinh thần ngày một giảm, chuyện thù tiếp ngày một nhiều, không có sức để chống đỡ được. Muốn học Phật pháp, ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ những ham muốn sân bậy để khôi phục lễ nghĩa. Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết bảo vệ loài Phật, dứt bỏ rượu thịt, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Dùng những điều ấy để tự hành, lại còn dùng những điều ấy để dạy người, hòng trong là cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, ngoài là xóm giềng, làng nước, thân thích, bằng hữu, đều được gọi ơn Phật giáo hóa cùng tu tịnh nghiệp, thì sống sẽ dựa vào bậc thánh hiền, chết đi sẽ về cõi cực lạc. Mong con hãy thận trọng nhé. 24. Thư trả lời cư sĩ Vương Ngụ Trần, thư thứ nhất. Nhận được thư, biết các hạ và thê thiếp, hai đứa con gái, cả nhà niệm Phật, ba chữ tín nguyện hạnh khắc sâu trong gan ruột. Sao lại thăng tuổi ngoài 50, dưới gối vẫn trống, cái tội bất hiếu bao kiếp chẳng chuộc được. Phàm con cái có hay không vốn thuộc số mạng, có vợ có thiếp chẳng phải giống như không lấy vợ, đến nỗi không có con nối dõi. Sao lại dẫn câu ấy để rồi tiếc hận? Phàm kẻ bất hiếu là kẻ chẳng thể sống theo lòng nhân, xử theo nghĩa, làm nhục lây cha mẹ, cũng như kẻ có con chẳng dạy dỗ, đến nỗi nó trở thành tầm thường ngu dốt, hoặc thành phường ương ngạnh hèn tệ, dẫu có nhiều con vẫn hết sức bất hiếu. Đã có hai con gái thì hãy nên khéo léo dạy dỗ, ngó hầu chúng nó biết phụ đức, có nghĩa là đức hạnh của nữ giới. Phụ ngôn là lời ăn tiếng nói đúng mực của phụ nữ. Phụ dung, dung là dung chỉ, tức cư xử hành vi trang trọng. Trong cuộc đời gần đây, kẻ tục nho chẳng hiểu ý nghĩa chữ này, bèn tưởng dung là dung màu xinh đẹp đáng thăng thay. Phụ công là những tài khéo như khả năng gia chánh, may vá, quản xuyến gia đình. Dạy cho con đầy đủ bốn đức này, rồi lại còn dạy cho chúng nó biết nhân, rõ quả, tín nguyện, niệm Phật, thì trong tương lai sau khi xuất gia, chúng sẽ nêu gương trong chốn khuê các, làm bậc thầy cứ mẫu cho nữ giới, giúp chồng dạy con điều thành hiền thiện. Con gái như thế há chẳng rạng rỡ tổ tông ư? Thế đạo hiện thời loạn đến cực điểm, điều do cả cuộc đời chẳng biết dạy dỗ con gái mà ra. Do tánh tình con người và những thói quen được tiêm nhiễm đều chịu ảnh hưởng rất sâu từ mẹ. Nếu thổ bé có mẹ hiền, khi lớn lên lại có vợ hiền, há người ấy chẳng trở thành người hiền ư? Do vậy biết rằng dạy con gái chính là pháp luân căn bản để trị quốc bình thiên hạ. Nhưng người đời mơ màng chuyên nuôi dưỡng thói kiêu căng, chăm chút trang điểm lộng lẫy. Vì thế quá nửa phụ nữ đều giúp chồng thành kẻ ác, dạy con cái thành phường mũ mô lương lẹo, khiến cho những đứa có thiên tư đều trở thành bọn cuồng vọng hết, những đứa không có thiên tư đều thành lũ dân ương ngạnh chẳng đáng buồn ư? Ông là người đọc sách nhưng chẳng biết nghĩa này, chỉ mong sanh con. Nghe nói gần đây có kẻ giết cha giáng mẹ, làm cha đứa ấy có phải là hiếu hay chăng, hay là bất hiếu vậy? Ngay như chuyện thờ phụng kế thừa tổ tông thì cháu trai cũng có thể kế tiếp, nếu không có cháu trai cháu gái cũng có thể kế thừa. Huống chi người niệm Phật cố nhiên nên đoạn nghiệp chủng cõi ta bà, để mong đời đời chẳng đến nỗi có hậu duệ làm ô nhục tổ tông thì may mắn chi hơn. Đau lòng thúc lời than thở để làm chi? Ông đã bận lòng như thế, hả có phải là người niệm Phật chân thật hay chăng? Vợ, thiếp, hai đứa con gái pháp danh điều hay, hãy nhìn vào tên, nghĩ đến ý nghĩa. Chân thật tu hành thì đã chính là quyến thuộc Bồ Đề. Hiện tại đã dự vào bậc thánh bậc hiền, tương lai sẽ sanh về cõi cực lạc. Đấy là hiếu, là lòng từ lớn lao. Sao ông chẳng viết họ tên? Điểu duyên cũng chẳng biết là ai. An sĩ toàn thư hiện thời đã giao hết. Mùa xuân năm sau, nếu đường bưu điện thông suốt, sẽ gửi văn sao, thọ khăn bậu giám, Di Đà, Bạch Thọ Giải, Giá Ngôn Lục vân vân. Nhưng 2-3 năm qua chẳng dễ gửi kinh sách sang Thiệm Tây cho lắm. Mong các hạ hãy cực lực đề xướng nhân quả báo ứng, đề xướng giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình càng cần phải chú trọng nhân quả báo ứng và giữ vẹn luân thường, tu trì tịnh nghiệp, để dân chúng cả vùng nhìn theo nhau làm lành. Công đức ấy há diễn tả được ư? Quan là người xứ từng Thiệm Tây, 2-3 năm qua quả thật chưa gửi được nhiều sách về đất Tần. Gần đây tuy có viết danh sách bảo họ gửi sách, nhưng chẳng biết có gửi được đến nơi hay không. Chẳng đến được thì đã lạc mất rồi, thật đáng tiếc. 25. Thư trả lời cư sĩ Lạc Quý Hòa, thư thứ tư. Thư hôm 11 chắc ông đã nhận được rồi. Hôm qua nhận được thư, khổng ngăn cảm kích hổ thẹn. Đôi bên tâm giao há cần phải khiêm hư quá mức như vậy. Tâm kinh thiện giải không bị say ngoa nhiều lắm, do thấy có lúc các hạ dùng chữ theo kiểu phá thể, nên quan bèn căn cứ theo đó để nêu ra cặn kẽ. Nếu có một hai chỗ thay đổi, xin hãy xem xét kỹ, để chẳng đến nỗi khoét thịt thành vết thương. Do năm ngoái có chiến tranh nên chẳng dám phát hành bản đính chính cho cuốn Đại Sĩ Tùng. Sau đấy do nước cạn chẳng thể ra khỏi núi được, nay bản chánh vẫn chưa gửi đến. Do vậy tạm thời dùng giấy mau thái in một vạn tờ cho mọi người xem, nội trong tháng này sẽ phát ra. Các hạ dùng chữ có thể rộng lòng bạn cho mấy bộ được chăng? Sao mà xem quan hẹp lượng đến thế? Quan tính quyên góp in mấy chục vạn cuốn để lưu truyền khắp trong ngoài nước, tuy chưa thể như nguyện nhưng đã được 6 vạn bộ rồi. Tuy hoàn toàn giao cho người bỏ tiền ra in từ biếu tặng, nhưng cũng có hơn 1 vạn bộ cậy quan biếu tặng. Các hạ đã hỏi xuất bản hay chưa thì được, chữ nói có thể trọng lòng bạn cho hay chăng thì quá khiêm hư, đâm ra coi nhẹ ứng quan. Quan bận biểu quá nhiều chuyện, không rảnh rang để soạn văn. Vào ngày 21-22 sẽ sang Thượng Hải để lo liệu chuyện ấn tống Quán Âm Tùng, và nhờ Trung Hoa Thư Cục sắp chữ để in một bản văn sao khác, lại còn cho sắp chữ bản tăng đính cuốn Bất Khả Lục, ước chừng trong năm nay đều có thể in ra sách. Bất Khả Lục là do một cư sĩ được Tam Bảo gia bị, chẳng dùng thuốc mà căn bệnh ngặt nghèo suốt mấy tháng được lành. Do vợ ông ta cầu nguyện suốt đời ăn chay, nên ngay hôm ấy liền có chuyển biến, chẳng thuốc men mà được lành. Do bệnh đã lâu chưa được bình phục hoàn toàn mà phạm ăn nằm liền đến nỗi mất mạng. Quan nghĩ người đời chẳng biết kiêng kỵ, đến nỗi người tử vong chẳng biết là bao nhiêu, liền phát tâm in sách này nhằm cứu giúp bọn thanh niên một cách vô hình, đặt đến bình trị khi chưa loạn, giữ yên đất nước khi còn chưa nguy. Nếu vị cư sĩ ấy biết được chuyện này sẽ chọn chẳng đến nỗi gặp phải kết quả ấy. Người ấy còn là người thành thật ưa thích điều nghĩa, chứ không phải là kẻ đớn hèn. Tiếc là do chẳng biết kiên kỳ đến nỗi mất mạng. Do vậy, người vợ hiền chí thành cầu đảo cho chồng được lành bệnh, rốt cuộc trở thành ác phụ giết chồng. Điều là do lúc thường ngày chẳng hiểu biết về đạo ăn nằm giữa vợ chồng, nên mới đến nỗi như thế. Các hạ hành nghề y, càng phải nên răn nhắc bệnh nhân về chuyện kỳ húy này, để hết thảy mọi người chẳng đến nỗi lầm lạc bất mạng. Công đức ấy so với công dùng thuốc trị bệnh sẽ càng rộng lớn hơn nhiều. Từ nay về sau, nếu không có chuyện gì khẩn yếu, đừng gửi thư đến. Bởi tôi ra khỏi cửa bận bịu lắm việc, không rảnh rỗi để phúc đáp được đâu. Ước chừng giữa tháng 5 tôi sẽ trở về núi, vì trong tháng 3 năm ngoái, vị chủ trì đã thối ẩn của ngôi chùa tôi ở đã giao cho tôi dám đến Phổ Đà Sơn Chí. Đã cả năm rồi nhưng vẫn chưa rảnh rỗi để xem đến. Khi về núi phải lo chuyện này trước để sách được lưu thông. 26. Thư trả lời cư sĩ Mã Tông Đào, thư thứ 3, chích lục. Hơn nữa, ông đã có 5 đứa con, tông đức đã mang thai 8 lần, khí huyết đều hư nhược. Từ nay hãy nên đoạn dục, chuyển tu tịnh nghiệp, ngõ hầu chẳng đến nỗi gây lụy cho tông đức càng thêm hư nhược, hao tổn. Nam nữ lập gia đình vốn là cuộc hôn nhân thơm thảo để nối tiếp dòng dõi cho tổ tông phụ mẫu. Đã có mấy đứa con rồi, tức là chẳng đến nỗi phải lo không có người nối dõi. Nếu vẫn không chịu đoạn dâm dục, tức là kẻ chẳng biết yêu mình và những tâm chẳng biết yêu thương vợ mình. Huống chi ông và tông đức đều muốn tu tịnh nghiệp sanh Tây Phương. Nếu tình dục nam nữ chẳng thể đoạn được, thì tình niệm bị dục niệm xen tạp chẳng dễ gì được lợi ích. Ông đừng nói quan là tăng nhân, sao vẫn bàn chuyện ăn nằm giữa vợ chồng người khác. Hãy nên biết rằng những người có thành tựu trong thế gian đều phải tiết dục, huống là người học Phật ư? Huống chi tông đức do sanh nợ đã bị tổn thương, chẳng kham sanh nợ thêm nữa ư? 27. Thư trả lời cư sĩ Ổn Quang Hy, thư thứ 6. Đọc những gì ông nói, biết rõ ông tuy đọc văn sao giả ngôn lục mà vẫn ý như cũ, chẳng chú ý tới chỗ khác biệt giữa thiền và tịnh. Nếu ông tin tưởng tới nơi tới chốn lời giải thích về giới hạn giữa thiền và tịnh, cần gì phải đi qua 7 tịnh để cầu người viết chạch nữa ư? Triều Châu 80 tuổi vẫn hành cước là chuyện quyết chạch kiến địa trong nhà thiền. Người niệm Phật chỉ nương theo 3 kinh tịnh độ do Đức Phật đã dạy, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, cho nên chẳng cần phải lần lượt tìm người khai thị. Cổ nhân lập ngôn, mỗi vị đều có hành riêng, do ứng với căn cơ bất đồng nên nói ra những lời bất đồng. Hãy nên tự lượng chính mình thuộc tư cách nào thì mới chẳng hiểu sai ý nghĩa thật sự của những lời cổ nhân đã nói ra, nhằm tương ứng với từng căn cơ. Người đời nay chọn chẳng có duyên tu đạo như cổ nhân, thể lực của chính mình yếu đuối, tâm lượng hẹp hòi nhỏ nhen, hoặc lại cuồng ngạo trái nghịch. Muốn kiếm được người hiểu biết có đủ nhãn quan như cổ nhân thì trăm ngàn vạn kẻ khó kiếm được một hai. Có được pháp môn cây vào Phật lực để liễu sanh tử này mà vẫn cứ coi rẻ, toàn hướng đến bậc tri thức thuộc những pháp môn cây vào tự lực để tìm tòi đường tắt liễu sanh tử, thì đã là chẳng biết lợi hại. Huống hồ lỡ gặp phải các bậc đại quyền thị hiện những hành chẳng hợp với đạo ư? Nếu ông chết được sĩ tâm vọng tưởng, chắc chắn sẽ có thể vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Nếu chưa tu mà đã muốn thấy được cảnh tốt đẹp ngay, chắc chắn mai sau sẽ có ngày bị ma dựa phát cùng đấy. Ví như mài gương chắc dơ mất đi ánh sáng còn lại, lúc bụi nhơ chưa trừ sạch hết, làm sao có tướng tốt lành hiện ra cho được. Ông nói hiện thời chưa thể nhất tâm, khi lâm chung sẽ khó thể đắc lực, cũng là bàn luận theo kiểu chỉ biết nhặt nhạnh những lời cổ nhân đã nói, chứ chẳng tự lượng theo những gì chính mình làm được. Ông vừa mới phát tâm, chỉ mong không có hết thảy những tập niệm vô vị đã là rất khó khăn rồi, sao lại muốn ngay trong khi ấy sẽ thấy được những tướng tốt đẹp vậy? Ví như muốn cho trẻ gái mới vừa sinh ra liền để được con, có lẽ ấy hay chăng? Nếu ông là hạng đại căn tánh, túc căn đã chín mùi, thì cố nhiên chẳng khó khăn cho lắm. Nếu không, do gấp gáp mong cầu sẽ phát cuồng, vĩnh viễn cắt đứt thiện căn. Muốn báo ân bà nội là Xài Lão Thái Phu Nhân và ân cha mẹ, nhưng chẳng chú ý nơi một pháp niệm Phật, há chẳng phải là bỏ đại lợi ích để cầu tiểu lợi ích ư? Pháp niệm Phật trọng tại lòng từ của Đức Phật Gia Bị, dấu là hạng phàm phu đầy dẫy hoặc nghiệp vẫn có thể nương theo Phật từ lực đới nghiệp vạn sanh, hết thảy những pháp khác chọn chẳng có nghĩa này. Ông nói năm sáu năm qua, từ sau khi ra trường, mắc bệnh xương khớp rã rời, gần như đã chết một nửa người. Có phải vì trong thở còn đi học ấy, bạn bè đang đúng tụ họp cùng nhau đọc tiểu thuyết đến nỗi chân tinh mất mát, thủ dâm liên tục, do vậy mới có hiện tượng ấy hay chăng? Đấy chính là căn bệnh chung của lũ học sinh trong hiện tại. Trong 10 đứa có đến 8-9 đứa vướng phải, do cha mẹ, thầy, bạn đều chẳng chịu nhắc đến, nên kẻ bị bệnh ngày thấy càng nhiều, chẳng thể gắn dứt được. Do chuyện này, quan liền cho in 800 cuốn Thọ Khang Bộ Giám. Hễ kẻ trẻ tuổi gặp quan đều nói rõ lẽ lợi hại với họ, bảo họ giữ gìn thân thể đừng phạm. Dù là thủ dâm hay tà dâm, đều phải nghiêm túc kiên dè đừng phạm. Ngay như vợ chồng ăn nằm với nhau cũng phải có chừng mực, cũng như biết kiên kỵ để khỏi đến nỗi bị mất mạng oan uổng. Nếu không, người cực tốt cũng vẫn có thể chết vì chuyện này, xứng nhau đổ thừa cho số mạng, chẳng biết tự mình đã nộp mạng. Ông còn rất trẻ mà đã bị bệnh, hãy nên thường đọc sách ấy, cũng như bảo Đức Chánh thường đọc. Đôi bên rặn nhắc lẫn nhau, ngó hầu những đứa con đã sanh như Quân Tốn vân vân đều được mũm mĩm trưởng thành, tánh tình hiền thiện. Vợ chồng ông sống hạnh phúc đến già, cùng sanh Tây Phương. Nói tới chuyện làm quan lớn hay làm giáo viên có chức vụ cao, mà nếu có thể thay đổi phong tục, dần dắt dân hướng đến chỗ nhân từ, sống lâu theo đúng lẽ thánh hiền, cố nhiên là điều vinh hạnh. Chứ nếu chỉ có thể giúp cho những chuyện phế kinh điển, phế hiếu, phế luân thường vân vân, thì địa vị càng lớn, tội nghiệp càng sâu, nhục nhã không cùng. Nếu ông vẫn coi chuyện bị kẻ khác đối xử lạnh nhạt là khổ, thì ông sẽ trở thành một kẻ chẳng biết tốt xấu. Ông muốn mưu tính có được địa vị quan lớn hay một chức vụ lớn trong ngành giáo dục là để cầu danh hay là để hành đạo vậy? Nếu để hành đạo thì hãy nên mưu tính, chứ để cầu danh thì đừng nên mưu toan. Do ông còn có cơm ăn, ông nội của ông là Hưng Toàn Công, ông đức chẳng ít, hả có nên vì cái danh xuống ấy mà chịu quy lụy kẻ khác, dẫu chẳng muốn gây nghiệp, hả có được chăng? Ông hãy nên bỏ cái tâm ấy đi, để sau này khỏi phải hối hận cắn rốn không kịp. May là Đức Chánh hiền huệ, hãy nên bảo cô ta đọc kỹ Gia Ngôn Lục, Khuê Phạm, Lịch Sử Cảm Ứng Thông Kỷ, để trở thành bậc thầy khuôn mẫu cho nữ giới, mà con cái sinh ra sẽ điều thành hiền nhân, thiện nhân may mắn chi hơn. Gia cảnh ông khá dư giả, hãy nên in Lịch Sử Thông Kỷ bao nhiêu đó bộ để tặng cho đất Tứ Xuyên, ngõ hầu những tay hào kiệt dấy lên sau này đều biết nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi cũng là nhiệm vụ trọng yếu khiến cho đời yên dân lành. Nếu muốn in, hãy tiếp xúc với ông ít mấy chục năm qua, Quán gửi cho Tứ Xuyên các thứ sách thật nhiều. Một là vì Đắc Xuyên quá xa, cũng như do thầy tôi xuất gia tại núi Nga Mi. Tinh tinh nghĩa là tính ngộ hiểu rõ. Ông dùng chữ ấy sao được? Ăn nói vẫn là lời lẽ hồ đồ, lại tự xưng là chừng mực tinh tinh đến cùng cực. Dùng những chữ hãy nên lưu tâm. Nói chung, ông đã quy y Phật Pháp, ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Lại còn phải thật vì sinh tử, phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật, quyết định cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Dùng những điều ấy để tự hành, lại còn dạy người, sẽ là đệ tử thực sự của Đức Phật. Đáng gọi là người, chẳng khiến đấng sanh ra ta phải hổ thẹn. Nguyện ông và Đức Chánh đều cùng cố gắng thì may mắn lắm thay. 28. Thư trả lời cư sĩ Vinh Bách Vân. Con người sống trong thế gian sau mấy chục năm đã thành người cô lỗ. Trong mấy chục năm ấy, nếu chẳng nỗ lực tu trì thì nỗi nguy hiểm trong tương lai sẽ chẳng thế nào thí dụ được. Đã phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, quả thật là do thiện căn nhiều kiếp tạo thành. Nhưng cần phải giữ vững cái tâm ấy, chỉ mong ngày càng thâm nhập, càng tu càng thiết tha. Muôn phần đừng nhất thời cao hứng liền phát tâm, rồi lâu ngày chạy thắng sẽ vứt ra sâu ốc, chẳng đối hoài tới nữa. Ông tên là Niệm Kiều. Kiều là cầu, là vật cần thiết để giúp người khác vượt qua sông, rạch. Nếu không có cầu thì đôi bên qua lại khá bất tiện. Pháp môn tịnh độ chính là chiếc cầu pháp lớn lao để từ bờ sanh tử này vượt sang bờ niết bàn kia. Ông có thể tự hành dạy người, ta là người đều vượt qua được. Vì thế tôi đặt pháp danh cho ông là Huệ Độ. Bởi lẽ nếu có trí huệ thì sẽ do bờ này vượt lên bờ kia, nếu không có trí huệ sẽ vĩnh viễn ở trong biển khổ sinh tử, chẳng thể thoát được. Đã quy y thọ giới, hãy nên nghiêm trì đừng phạm, nếu không sẽ thành trò trẻ con đùa bẩn với Phật Pháp, tội lỗi cùng cực. Tâm phải chú trọng cung kính, giữ lòng thành, đánh đổ những ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa. Xử sự ắt phải hiếu thuận, từ bi, nhường nhịn, cung kính, chân thật không giả dối. Lại cần phải đem lợi ích của tịnh độ, để trên là khuyên nhủ cha mẹ, dưới là khuyên bảo vợ con, giữa là khuyên lơn anh em, bạn bè, xóm giềng, làng nước. Dù ta hai người đều phải giữ vẹn luân thường, nghiêm túc chọn hết bổn phận của chính mình, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết bảo vệ sanh Phật, quỷ tiết sanh mạng loài Phật, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu làm được như thế thì mới đáng gọi là đệ tử thực sự của Đức Phật. Nếu không sẽ là hữu danh vô thật, chỉ được cái danh xuông, chọn chẳng có may may lợi ích thực sự nào. Như khi quy y, hãy nên đối trước Đức Phật chí thành lễ bái bao nhiêu đó lạy, đối trước Đức Phật tự thứ bày: đệ tử con là Huệ Độ, vâng lời thầy con là Ấn Quang, dạy con đối trước Đức Phật tự thệ thọ tam quy ngũ giới. Đệ tử con tên là Huệ Độ, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ nay trở đi lấy Phật, lấy Pháp, lấy Tăng làm thầy, chọn chẳng quy y ngoại đạo, thiên ma, kinh sách của ngoại đạo, tại chúng ngoại đạo. Lần thứ hai, lần thứ ba đều chiếu theo đây, chỉ sửa chữ cho thích đáng để nói. Nói xong mỗi điều lễ Phật ba lạy, tiếp đó lại lễ Phật ba lạy thọ ngũ giới thì nói: đệ tử con tên là Huệ Độ, thề nhận lãnh ngũ giới. Thứ nhất là chẳng sắc sanh, giống như Đức Phật chọn hết tuổi thọ chẳng sắc sanh. Đệ tử con tên là Huệ Độ cũng chọn hết tuổi thọ chẳng sắc sanh. Điều thứ hai là chẳng trộm cắp. Điều thứ ba là chẳng tà dâm. Điều thứ tư là chẳng nói dối. Điều thứ năm là chẳng uống rượu. Điều nói giống như thế. Chỉ có điều thứ ba, chẳng tà dâm thì nói, như chư Phật chọn hết tuổi thọ chẳng dâm dục, đệ tử con cũng chọn hết tuổi thọ chẳng tà dâm. Do người tại gia có tình vợ chồng mong sinh con cái, chẳng thể đoạn dục nên chỉ ngăn cấm sắc bên ngoài. Nhưng nếu đối với thê thiếp của chính mình mà tham vui hoặc làm chuyện chẳng hợp đạo, cũng sẽ giống như tà dâm. Cho nên không biết điều này. Những điều này đã được giải thích tường tận trong văn sao. Hãy đọc kỹ sẽ tự biết rõ. Ở đây không viết cặn kẽ. Chú thích: tức ngoại tình, dù trong hành động hay trong tư tưởng đều phạm giới tà dâm. Sắc bên ngoài ở đây chỉ cho người không phải là vợ hay chồng mình. 29. Thư trả lời Phước Châu Phật Học Xã. Hôm mùng 6, tôi nhận được thư của ông Trần Sĩ Mục gửi đến. Trong ấy có thư xin quy y của các vị. Ngoài ra còn có hai cuốn sách ghi chép những chuyện chánh yếu và tông chỉ hành trì đại cương của Phật Học Xã. Tôi biết quý vị đều có tâm chánh tín, thật sự tu trì, khổng ngăn vui mừng, an ủi. Nhưng Quang vốn là một tăng sĩ bình thường, chỉ biết cơm cháo, chỉ biết học đòi ngũ phu ngũ phụ, thật thà niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu tưởng là Quang có kiến địa lẫn hành trì cao siêu hiền diệu, người khác chẳng mong sánh bằng, thì quý vị đã hiểu lầm mất rồi. Xem thư quý vị gửi đến và chương trình đã lập, tự hồ gần giống như mất nhận lãnh tâm tướng cụ Quang. Quang tự biết mình kém hèn, nông cạn, chọn chẳng muốn làm thầy người khác. Nhưng người ta đã từ xa gửi thư đến cầu xin, cũng chỉ đành đem lầm đáp lạc. Hiện nay đang nhằm thời mặt pháp, muốn đẩy lùi con sóng cuộn loạn cực lớn, cực nguy hiểm này, ắt phải chú trọng luôn thường tận tụy thực hành thì mới đạt hiệu quả được. Nếu chẳng dốc sức vào giáo dục gia đình, nhân quả báo ứng giữ vẹn luôn thường, nghiêm túc chọn hết bổn phận, đừng nói kẻ chẳng biết Phật pháp sẽ không thể do đâu đạt được lợi ích. Dẫu là kẻ biết Phật pháp chắc cũng mắc thói tệ, nói một đằng là một nẻo. Con người như thế tuy bảo là học Phật, nhưng thật ra là oán gia của Phật, bởi dùng thân để bán pháp vậy. Phạm ai dựa vào liên xả, ắt phải dạy họ hành hiếu hành đệ, cũng như thực hiện hết thảy những chuyện đáng làm. Trong tâm ắt phải dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sân bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa, dè dặt cẩn thận ngay cả khi không có ai trông thấy, sợ hãi ngay khi cả chẳng có ai nghe thấy. Người làm được như thế thì mới là thiền nhân trong thế gian, mới có thể học pháp xuất thế. Ví như nền đất vững vàng thì tùy ý xây dựng lầu cao muôn trượng, chẳng lo nghiêng ngửa sụp đổ. Từ đấy phát tâm chí thành tu trì tịnh nghiệp, ắt phải quyết định cầu sanh Tây Phương, chọn chắn cầu phước báo trời người trong đời sau. Lợi ích thật sự trong Phật pháp ắt phải dùng chí thành để đạt. Bất luận niệm Phật hay xem kinh đều phải chí thành cung kính. Đừng nên học theo kẻ viên dung không chấp trước, nếu không sẽ vì phong túng không kiên dè mà trở thành phường cuồng vọng ma mị. Hơn nữa ở quý địa có kẻ đề xướng thuyết năm bộ sáu sách, đấy chính là do kẻ tà kiến dựa hơi Phật pháp để truyền bá pháp luyện đan. Chư vị đừng hãm vào trong ấy. Dẫu trước kia đã từng theo, nay đã học Phật, hãy nên vứt bỏ hoàn toàn. Nếu vẫn cứ hàm hồ coi đấy là Phật pháp thì tội ấy chẳng nhỏ đâu. Hiện thời bất luận căn tánh nào đều phải lấy pháp môn tịnh độ làm chủ. Bởi lẽ pháp môn tịnh độ chính là pháp môn thành tựu lúc ban đầu lẫn thành tựu lúc cuối cùng, để tạm thế chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Hệ nói nông cạn gần gũi thì đứa trẻ lên ba cũng có thể tu được, nhưng nói sâu xa thì chỉ có Phật và Phật mới có thể thấu hiểu rốt ráo. Tịnh độ là pháp để cho phàm phu ý theo đó hồng liễu sanh tử ngay trong đời này, nhưng bộ mặt không xét tới. Dẫu hết thảy các pháp môn đều nghiên cứu rút ráo đến mức mười phần thông triệt đi nữa, ai có thể ngay trong đời này đoạn sạch phiền não không còn sót gì để đặt đến địa vị tự lực liễu sanh tử đây? Kẻ cây vào tự lực đã chẳng thể làm được, nhưng người cây vào Phật lực do chẳng biết nên không chú ý. Vì vậy học Phật pháp điều chỉ nhằm chống giữ thế diện trong hiện tại, gieo thiện căn trong tương lai mà thôi. Muốn được lợi ích liễu sanh tử chân thực sẽ là sự khó nhất trong các sự khó. Phụ nữ càng phải nên chú trọng nhân quả luân thường. Phàm an sĩ toàn thư, cảm ứng thiên vận biên, ứng quang văn sao, hệ của ai thông văn nghĩa đều nên tặng cho mỗi người một bộ. Đi theo con đường ấy, bậc thượng chắc sẽ thấu hiểu được những điều này. Nếu không, chỉ biết viên dung không chấp trước, miệng luôn nói không, bước bước làm có, gây họa hoạn cho gia đình, mà cũng là kế giặc dữ dằn trong Phật pháp. Nếu bàn đến quyền giáo dục thì nữ nhân nắm giữ quyền ấy to lớn hơn nam giới. Do họ giúp chồng dạy con nên đã âm thầm nắm sẵn quyền thao túng. Thế đạo nhân tâm hiện thời suy hãm chìm đắm, nói chung là do chẳng đề xứng giáo dục nữ giới mà ra. Nếu khi còn là con gái đã biết nữ nhân lấy việc giúp chồng dạy con làm thiên chức, thì mai kia làm vợ người ta, làm mẹ người ta, ắt sẽ ung đúc nuôi dạy, khiến cho chồng con đều thành hiền thiền. Nếu nữ nhân ai nấy đều được như thế thì lẽ đâu thiên hạ chẳng thấy bình. Dẫu cho chẳng thế nào ai nấy đều được như thế, nhưng hệ có một người được như vậy thì chồng có người ấy cũng đã có thể trở thành hiền thiện như thế rồi. Do vậy mà chuyện sang đời sau cũng lại nối tiếp nhau, nối dấu lương thiện ngày càng đông nhiều. Thôi hãy gác lại những điều quán nói dài dòng, nay gửi cho các vị bốn gói Quán Âm Tùng, tổng cộng là 20 bộ, mỗi người một bộ. Sách này cũng nhằm tạo chỗ nương tựa lớn lao trong thời thế không nơi nương tựa trong hiện tại. Quý vị đã từng đọc văn sao của Quán rồi. Trong năm ngoái tôi lại xếp đặt một bản khác, hiện thời sắp hoàn thành. Trong khoảng tháng 3, tháng 4 sẽ ra sách, đặt tên là Tân Ấn Tăng Quảng Ứng Quang Văn Sao. So với bản in trước, bản in mới này tăng thêm 110 hay 120 trang nữa. Nếu muốn lợi người, hãy nên chịu trách nhiệm in chừng đó bộ để biếu tặng, hoặc chiếu theo giá vốn bán ra. Nếu đứng in lần này, so ra sẽ rẻ hơn in trong mai sau, bởi lẽ sau này Trung Hoa Thư Cục sẽ tự bán, còn lần khắc in này là do quan định giá. Hiện thời do số trang và giấy in đều chưa định được, nên chưa thể định giá chính xác cho mỗi bộ được. Ước chừng mỗi bộ phải trên dưới 7-8 khắc, do sách dày hơn 400 trang. Bộ Quán Âm Tùng đã in trong năm trước chỉ có 210 trang, mà giá thành mỗi cuốn đã tới 3 cắc 4 xu. Còn sách này dày 410 hay 420 trang, giấy lại đắt gấp bội. Huống chi trong 1-2 năm qua chiến sự nhiều lượt nổ ra, nguồn giấy không thông. Nay thì giá giấy so với những năm trước lại đắt hơn rất nhiều, cho nên sẽ phải trên dưới 8 cắc. Gần đây tôi còn muốn in An Sĩ Toàn Thư, lại còn có Thọ Khâm Bộ Giám cũng giao cho thợ sắp chữ. Đợi khi sắp chữ xong sẽ cho in cùng lúc với văn sao. Sách này chính là bản tăng đính mở rộng sửa chữa cuốn Bất Khởi Lục rồi đổi tên. Bọn thiếu niên hiện thời thường chẳng biết cách giữ gìn thân thể, mặc sức theo đuổi sắc dục, do vậy mà chết chừng 4 phần. Do ham sắc dục mà bị các thứ bệnh khác rồi chết cũng chiếm đến 4 phần. Người trong cả cuộc đời trong 10 phần có đến 8 phần là do bị chết trực tiếp hay gián tiếp bởi nữ sắc cũng đáng thảm lắm. Đừng nói chi kẻ buông lung tìm hoa kiếm liễu, ngay như trong tình vợ chồng, những kẻ vì chẳng biết kiêng kỵ mà bị tử vong cũng chẳng biết đến mấy vạn. Trong tháng 10 năm ngoái, do một đệ tử của quan vì bị bệnh đã lâu, người thiếp bèn cầu Phật nguyện ăn chay suốt đời. Ông ta không uống thuốc mà được lành, khí sắc của ông ta thuần tịnh rạng rỡ, ít có ai bằng. Chưa được hơn một tháng, do phạm phòng sự ăn nằm liền chết. Vì thế tôi phát tâm in cuốn sách này để cứu những kẻ chẳng biết kiêng kỵ khỏi phải bị chết. Tánh tình quan chẳng thích phô trương, quan dạy người khác hãy tùy theo nghề nghiệp bổn phận của chính mình để tu trì, chọn chẳng lập ra lề lối khác. Chương trình do quý vị đã lập rất hay, nhưng phải làm sao cho mọi người đều tận tụy thực hiện được thì may mắn chi hơn. Nếu không sẽ trở thành sáo rộng, cái danh to đùng, thực chất bé tẹo. Các thứ ngoại đạo trong hiện thời không loại nào chẳng lấy bí truyền để thu hút những kẻ vui chi theo đạo của chúng. Lúc sắp phát nguyện nhập đạo, ắt phải thề thốt, nếu sau này phản giáo sẽ bị ác báo như thế nọ như thế kia. Thật ra phần nhiều là cách để gặt gẫm người khác, do đã thề thốt nên dẫu biết chúng sai trái, người lỡ theo đạo cũng chẳng dám chúng trái hoặc phơi bày lỗi ấy rõ rệt. Cách bí truyền thề thốt của ngoại đạo mê hoặc con người sâu đậm, trói buộc con người chắc chắn thay. Nhà Phật chúng ta chẳng bí truyền, đối với một người nói như thế nào thì đối với vạn người cũng nói như thế ấy. Đóng cửa gài xong, bên ngoài các người tuần hành chỉ cho một người được vào, lại còn nói rì rầm chẳng để cho người ngoài nghe thấy. Đạo ấy nào phải là chuyện quang minh chánh đại. Tôi mong chư vị đều hiểu rõ thói tệ ấy nên mới lược thuật đại lược. Những pháp danh đã đặt thì đặt theo tên chánh hoặc đặt theo tên tự, thêm vào chữ chí thì ý nghĩa sẽ chẳng còn hạn hẹp như trong ý nghĩa gốc của cái tên chánh hay tên tự sẵn có nữa. Ấy chính là đại học chi đạo tại minh minh đức, có nghĩa là đạo đại học ở chỗ làm sáng tỏ minh đức. Do cơ lý sẵn có trong tâm hết thảy mọi người chưa có trí huệ nên chưa thể đánh đổ ham muốn sần bậy của chính mình để khôi phục lợi nghĩa. Trừ khử vật dục, có nghĩa là cách vật để đạt đến thấu biết tột cùng, tức là chi chi. Ngõ hầu đương chi sẵn có sẽ được phát hiện toàn thể. Vì thế nay tôi dựa theo ý nghĩa của tên thật hay tên tự của từng vị mà thêm chữ chi vào, ví như vẽ rồng điểm nhãn, để mong cho quý vị ai nấy đều thọ dụng minh đức sẵn có nơi chính mình, thì môn Phật nhân dục quyến rũ con người sẽ bị tiêu diệt không còn tồn tại nữa. Xét về đạo thể, nho thích vốn không hay, nhưng xét tới chỗ nêu tỏ lý thể và công phu tu trì thì sẽ hết sức khác biệt vời vời. Kẻ chẳng biết tưởng là giống hệt nhau, chắc sẽ đến nỗi nghĩ một tấc gỗ giống như lầu cao ngất ngưỡng. Kẻ nghĩ là khác, chắc sẽ tưởng bình mâm ở ngoài chất vàng. Người như thế đều là tội nhân trong hai giáo nho thích. Thọ thiếu thời, quan lầm phải chất độc của châu trình hàng Âu tạo các khẩu nghiệp. May do thiện căn đời trước tự được tính ngộ, sợ các vị đối với chỗ giống nhau khác nhau này chưa phân biệt hiểu rõ nên mới thuật đại lược. Trong Ấn Quang Văn Sao bạn mới có bài tựa cho sách Nho Thích Nhất Quán của ông Dương Lệ Đường. Sách ấy còn chưa in ra, và lá thư gửi cho ông Thang Hoàng Sương luận về chỗ giống nhau khác nhau giữa nho và thích. Hãy xem thì sẽ biết rõ. Quán bận biểu đến tột cùng, xin ai nấy hãy nỗ lực tu trì. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 7.